Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 1 tháng 4, 2016, Việt Nam sắp mở phiên tòa xét xử những người vượt biên đến Úc. Trong lĩnh vực môi trường, khi Việt Nam bị muôn trùng vây bởi những con sông đầy bèo và rác, tiếp đó là hạn hán và ngập mặn tại Trung Bộ và Nam Bộ. Chúng tôi sẽ lần lượt mời quý vị nghe những đề tài vừa giới thiệu trong phần thời sự. Bây giờ là bản tin chi tiết tối thứ Sáu, ngày 1 tháng 4, 2016.
Hòa Ái và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Tổ chức bảo vệ ký giả CPJ hôm qua ra thông cáo báo chí về bản án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế mà tòa sơ thẩm tại Sài Gòn tuyên đối với blogger Nguyễn Ngọc Già. CPJ lên án việc kết tội người viết blog Nguyễn Ngọc Già với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho tất cả những ký giả bị bỏ tù một cách sai trái ở Việt Nam. Đại diện cao cấp của CPJ tại khu vực Đông Nam Á, ông Sean Crispin, lên tiếng cho rằng biện pháp kết án blogger Nguyễn Ngọc Già cho thấy rõ thời hạn bất thường mà giới lãnh đạo Việt Nam dùng để trấn áp bất kỳ những chỉ trích nào đối với quyền lãnh đạo của họ.
Đại diện Sean Crispin của CPJ nói tiếp, thay vì bỏ tù các ký giả theo những cáo buộc ngụy tạo, nhà cầm quyền Việt Nam cần phải nỗ lực bãi bỏ những luật lệ khác nhau thường được dùng để đàn áp quyền tự do ngôn luận và báo chí độc lập. CPJ nhắc lại biện pháp kết án tù blogger Nguyễn Ngọc Già được thực hiện vào khi diễn ra tình trạng cấm đoán giới bất đồng. Mới vào ngày 23 tháng 3, hai blogger khác là Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy cũng bị kết án với mức tương ứng cho mỗi người là 5 năm và 3 năm tù giam, theo cáo buộc vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Vào tháng 12 năm ngoái, khi CPJ tiến hành thống kê hàng năm về số ký giả bị cầm tù trên toàn thế giới, lúc đó Việt Nam đang giam giữ ít nhất 6 phóng viên.
Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm qua cũng lên tiếng cho rằng nhà cầm quyền Hà Nội gia tăng trấn áp với 6 bản án chỉ trong vòng 8 ngày. Ân xá Quốc tế kêu gọi chính quyền Việt Nam hiện nay phải chấm dứt việc dùng luật pháp để trấn áp, đồng thời ngay lập tức trả tự do vô điều kiện cho 6 nhà hoạt động bị kết án trong vòng 8 ngày vừa qua. 6 người vừa bị kết án tù bao gồm blogger Nguyễn Ngọc Già và 3 phụ nữ khiếu kiện đất đai ra tòa vào ngày 30 tháng 3 ở Sài Gòn với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam. Trước đó vào ngày 23 tháng 3, Tòa Hà Nội tuyên án tù cho blogger Anh Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy. 3 phụ nữ khiếu kiện đất đai bị kết án tổng cộng 10 năm tù giam. Blogger Nguyễn Ngọc Già bị tuyên 4 năm tù, blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù và cô Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù. Tổ chức Ân xá Quốc tế nêu rõ tình trạng gia tăng những bản án đối với quyền bày tỏ ý kiến một cách chính đáng xảy ra chỉ 2 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam công khai thành phần lãnh đạo cao cấp. Trước phiên xử blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy, Bộ Công an Việt Nam cũng ban hành thông tư 13 cho lực lượng chức năng rộng quyền bắt giữ người biểu tình liên quan đến các phiên xử.
Vợ của mục sư Nguyễn Công Chính, người đang thụ án tù 11 năm, bà Trần Thị Hồng, vào sáng ngày 30 tháng 3 vừa qua bị những người tự cho là công an an ninh tỉnh Gia Lai sách nhiễu khi đang trên đường đến gặp phái đoàn Hoa Kỳ về tự do tôn giáo. Hôm nay, bà Trần Thị Hồng kể lại sự việc với Đài Á Châu Tự Do.
Cái ngày 30 tôi đã hẹn với phái đoàn và tôi cũng đã thông báo với họ rằng là gia đình tôi bị công an bao vây. Phái đoàn họ vẫn bảo tôi là cứ đúng y như cái điểm hẹn có mặt tại khách sạn Hoàng Anh. 9:30 thì tôi với lại một cái đứa con nhỏ 10 tuổi ở đây một cái chiếc xe gắn máy đến hẹn. chúng tôi chạy gần đến cái khách sạn, thế nhưng bị ba xe, những cái người họ giới thiệu họ là an ninh công an tỉnh Gia Lai, và họ ép mẹ con tôi vô trong một cái lòng lề đường. Sau đó họ biểu tôi thì phải đi về phường Hoa Lư, cái phường mà nơi tôi cư trú đó, để làm việc. Tôi nói là bởi vì tôi không có lý do gì phải về cái phường đó hết, bởi vì tôi không có vi phạm một cái điều gì, mà nếu mà có biểu tôi về thì phải có một cái giấy mời. Chứ còn bây giờ thì tôi đi, tôi cũng nói thẳng với họ là tôi đến khách sạn Hoàng Anh để gặp phái đoàn đặc trách vì tự do tôn giáo, cho nên tôi không có đi được.
Sau khi được tin bà Trần Thị Hồng bị sách nhiễu, cản trở không cho đến buổi gặp, phái đoàn phía Hoa Kỳ gồm 5 người, trong đó có một người thuộc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, đã quyết định đến gặp bà Trần Thị Hồng tại nhà của bà. Tại đây, theo lời bà Hồng, cuộc nói chuyện đã diễn ra trước sự canh chừng của những người đã cản trở bà trên đường đi. Phái đoàn cũng đã tận mắt chứng kiến hình ảnh gia đình bà bị quấy rối và sách nhiễu.
Thì lúc đó tôi gặp phái đoàn họ đến là tôi tạ ơn Chúa mừng lắm. Bởi vì khi mà họ đến như vậy, họ thấy cái hình ảnh, thì lập tức cái ông đại sứ lưu động, ông nói là ông rất lo cho cái tình trạng của mẹ con tôi hiện nay, bởi vì ông đã nhìn thấy cái thực trạng đó. Thì tôi cũng đã trình bày và đứng trò chuyện trước cửa đó, trước cái cổng đó, thì cũng được 15 phút á, thì cũng có những người an ninh, họ đi qua đi lại, họ đứng sát luôn. Thì tôi cũng giới thiệu cho phái đoàn biết là đây là những người an ninh, cũng là những người đã sách nhiễu mẹ con tôi trong nhiều năm rồi. Dạ vâng, tôi cũng giới thiệu cho phái đoàn biết như vậy đó. Thì trong phái đoàn đó có một cái người họ nói tiếng Việt được, và họ tới những cái người an ninh, họ nói chúng tôi đến đây, chúng tôi đã thông báo với các cái giới chức ở Việt Nam rồi, cho nên đừng có đến gần mà nghe như vậy thì nó rất là thiếu lịch sự.
Cũng theo lời bà Hồng, trước khi ra về, phái đoàn cho biết họ sẽ làm việc với giới chức Việt Nam để giải trình những sự việc xảy ra sáng hôm đó, đồng thời họ sẽ tích cực kêu gọi trả tự do cho mục sư Nguyễn Công Chính. Mục sư Nguyễn Công Chính tên thật là Nguyễn Thành Long, sinh năm 1969. Ông cư ngụ và hành đạo tại Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ông từng là phó hội trưởng Tin lành Mennonite và là hội trưởng Giáo hội Tin lành Lutheran Việt Nam khi bị bắt. Cả hai giáo hội này đều bị nhà nước cấm hoạt động, do đó ông thường xuyên bị sách nhiễu và cấm đoán. Mục sư Nguyễn Công Chính bị bắt vào ngày 28 tháng 4 năm 2011 và bị kết án 11 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước, gây mất đoàn kết dân tộc, vi phạm Điều luật 87 Bộ luật Hình sự.
Indonesia hôm nay yêu cầu Trung Quốc giao chiếc tàu cá bị cho là hoạt động đánh bắt trái phép trong vùng biển của Indonesia. Chính quyền Jakarta nói thêm những nước lớn không nên bắt nạt các nước nhỏ hơn. Bộ trưởng ngư nghiệp Indonesia bà Susi Pujiastuti hiện đang chịu trách nhiệm chính về tình hình đánh bắt lậu trong vùng biển của Indonesia hôm nay lên tiếng như vừa nêu. Theo bà này thì một nước lớn như Trung Quốc có hệ thống thực thi luật pháp tốt và không ủng hộ hoạt động đánh bắt lậu ngay cả đối với tàu thuyền của nước họ. Do đó, Bắc Kinh cần phải giao chiếc tàu của Trung Quốc sang đánh bắt phi pháp trong vùng biển của Indonesia cho Jakarta. Vụ việc xảy ra trong vùng biển Natuna cách đây 2 tuần lễ, khi mà một tàu tuần duyên của Indonesia đang tiến hành biện pháp bắt giữ một tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc. Thế nhưng, khi đang kéo chiếc tàu vi phạm đi, thì một tàu tuần duyên của Trung Quốc đến để giải cứu tàu đánh cá vi phạm của Trung Quốc.
Trung Quốc hôm nay tiếp tục tăng cường chỉ trích Hoa Kỳ sau khi một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington nói với Bắc Kinh là sẽ không công nhận vùng nhận dạng phòng không tại khu vực tranh chấp Biển Đông nếu như Trung Quốc thiết lập lên tại đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong cuộc họp báo thường nhật lặp lại việc liệu có lập ra vùng nhận dạng phòng không hay không tùy thuộc vào an ninh vùng trời bị đe dọa, rồi mức độ đe dọa đến đâu cũng như những lý do khác. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nói chung, tình hình tại khu vực Biển Đông mà Bắc Kinh gọi là Nam Hải đang ổn định.
Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Wood vào ngày thứ Tư vừa qua cho biết Mỹ xem khả năng thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại khu vực Biển Đông của Trung Quốc mà nhiều người quan ngại là một biện pháp gây bất ổn, và Hoa Kỳ sẽ không công nhận tương tự như đã làm với vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc lập nên ở Biển Hoa Đông vào năm 2013. Nhiều quan chức Hoa Kỳ từng bày tỏ quan ngại khi phán quyết của Tòa trọng tài thường trực tại The Hague được đưa ra trong những tuần tới về vụ Philippines Crispin kiện liên quan đến đường đứt khúc 9 đoạn của Trung Quốc tại Biển Đông, sẽ khiến Bắc Kinh tuyên bố vùng nhận dạng phòng không tại đó. Thứ trưởng Quốc phòng Robert Wood của Hoa Kỳ cho rằng một vùng nhận dạng phòng không như thế không có cơ sở theo luật quốc tế. Tuy nhiên, người phát ngôn hồng lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại, chính Mỹ mới là nước đầu tiên lập nên vùng nhận dạng phòng không và đặt vấn đề về cơ sở luật quốc tế của việc đó. Vùng nhận dạng phòng không đầu tiên được Hoa Kỳ thiết lập là vào năm 1950 khi bắt đầu thời kỳ chiến tranh lạnh.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua cho biết, thẳng thắn nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc về cáo buộc quân sự hóa khu vực tranh chấp Biển Đông. Phát biểu như vừa nêu được đưa ra ngay khi hai phía ngồi vào bàn họp và được truyền thông loan đi. Theo đó, người đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ hứa thẳng thắn trao đổi về những lĩnh vực mà hai phía đang có những khác biệt như nhân quyền, vấn đề tấn công mạng và các vấn đề về hàng hải. Trước cuộc gặp giữa hai vị nguyên thủ Hoa Kỳ và Trung Quốc ở Washington, D.C. trong ngày hôm qua, trợ lý chính sách ngoại giao cao cấp của Tổng thống Mỹ cũng cho biết Nhà Trắng tiếp tục quan ngại về hoạt động quân sự hóa mà Trung Quốc tiến hành tại Biển Đông. Trợ lý Ben Rose về chính sách ngoại giao cho Tổng thống Barack Obama nói rằng phía Mỹ nhận thấy những diễn tiến và các báo cáo nhận được cho thấy sự khác biệt với những gì mà Chủ tịch Tập Cận Bình từng cam kết ngay tại Nhà Trắng vào hồi năm ngoái.
Các đập mà Trung Quốc xây trên phần thượng nguồn sông Mekong chảy qua địa phận Hoa Lục là nguyên nhân làm gia tăng nạn hạn hán cho các nước phía dưới hạ nguồn. Hãng thông tấn AP của Hoa Kỳ loan tin này hôm nay trích dẫn nhận định của giới chống việc xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong. Theo đó, vấn đề xây đập để phục vụ cho chính Trung Quốc cùng với những đập ở Lào xây để xuất khẩu điện khiến vấn đề môi trường và nguồn nước trong khu vực thêm phần tệ hại. Có ý kiến cho rằng tình trạng hạn hán hiện nay ở hầu hết các quốc gia Đông Nam Á chính là do hiện tượng El Nino gây nên. Tuy nhiên, theo các nhà môi trường và một số giới chức, thì một nguyên nhân góp phần làm tình hình tệ thêm là 10 đập thủy điện được xây dựng trên dòng chính sông Mekong trong hai thập niên qua. Biện pháp xả nước từ đập Cảnh Hồng vào tháng rồi của Trung Quốc được nói là để giúp các nước dưới hạ nguồn đối phó với nạn hạn hán hiện nay, được nhiều người cho là ý đồ ngoại giao nguồn nước mà Bắc Kinh đã đạt được.
Có ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi hàng ngàn nông dân tại vùng bị hạn hán ở Nam Philippines biểu tình, yêu cầu chính phủ cứu trợ cho họ trong tình hình thất bát hiện nay. Tin cho biết sự vụ gây thương vong như vừa nêu xảy ra khi cảnh sát tiến hành giải tán chừng 6.000 nông dân và người ủng hộ họ biểu tình sang ngày thứ Tư tại Kidapawan, thủ phủ của vùng Cotabato ở miền Nam Philippines. Phía nông dân biểu tình cho biết, cảnh sát đã bắn vào đoàn người biểu tình. Họ tràn ra chặn một xa lộ với yêu cầu chính quyền trợ giúp tài chính và gạo ăn, khi mà nạn hạn hán kéo dài cả tháng nay ở địa phương. Trong khi đó, phía cảnh sát cáo buộc có những người biểu tình có trang bị vũ trang và nổ súng trước. Viên thị trưởng của thành phố Kidapawan nói rằng, hiện cảnh sát vẫn đang thu thập thông tin liên quan. Tin của hãng thông tấn AP cho biết, cảnh sát ra tối hậu thư cho người biểu tình buộc phải giải tán. Thế nhưng thương lượng giữa đôi bên bất thành và cảnh sát bắt đầu sử dụng khiên đẩy người biểu tình đi. Nông dân đáp trả bằng cách ném gạch đá, trong khi lực lượng cứu hỏa bắn vòi rồng vào người biểu tình. Các nhóm tả khuynh nhanh chóng lên án biện pháp sử dụng bạo lực của cảnh sát.
Bắc Hàn hôm nay lại bắn hỏa tiễn tầm ngắn ra biển phía đông nước này. Đây là hoạt động mới nhất trong loạt phóng hỏa tiễn mà Bình Nhưỡng thực hiện vào khi căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên gia tăng. Theo tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thì hỏa tiễn đất đối không được Bắc Hàn phóng đi từ thành phố Seongdeok lúc khoảng 12 giờ 45 trưa giờ địa phương. Dù Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa xác nhận tầm xa và độ chính xác của hỏa tiễn, nhưng theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc thì hỏa tiễn bay 100 cây số vào biển Nhật Bản.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu chương trình thời sự. Thưa quý thính giả, chính quyền Việt Nam chuẩn bị mở phiên tòa xét xử 4 người tổ chức vượt biên bằng thuyền đến Australia trong tháng này, bất chấp những lời hứa trước đó với giới chức của Úc rằng những người trở về sẽ được đối xử tử tế. Việt Hà có bài tường trình sau đây.
4 người Việt Nam tham gia tổ chức vượt biên cho 42 người khác đến Úc bằng thuyền vào tháng 7 năm ngoái sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 4 tới tại tỉnh Bình Thuận với tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép theo điều 275 Bộ luật hình sự. Bà Trần Thị Lụa, 36 tuổi, một trong 4 người sắp hầu tòa cho Đài Á Châu Tự Do biết như vậy. Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận ký ngày 13 tháng 1 năm 2016 mà Đài Á Châu Tự Do thu thập được, những người bị truy tố bao gồm bà Trần Thị Lụa, ông Nguyễn Minh Quyết, bà Huỳnh Thị Kiều và chồng là Nguyễn Đình Quý. Tất cả những người này đều thường trú tại thị xã La Ri, tỉnh Bình Thuận. Theo kết luận điều tra, 46 người đã rời Việt Nam bằng thuyền ngày 1 tháng 7 năm 2015 và đến ngày 21 tháng 7 thì sang hải phận nước Úc. Những người này sau đó được thẩm vấn trên tàu của Úc và được nước Úc trao trả cho chính phủ Việt Nam vào ngày 25 tháng 7. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 275 Bộ luật hình sự, những người bị cáo buộc tội này phải đối mặt với án tù từ 2 đến 7 năm. Bà Trần Thị Lụa cho biết về mức án mà bà và 3 người còn lại sẽ có thể phải chịu tại phiên tòa lưu động sắp diễn ra tại thị xã La Ri, tỉnh Bình Thuận.
Trong đó là khoảng 1 đó, là 1 điều 127 Bộ luật hình sự 75 á, là nói là cái án là ở từ 4 năm. kêu án là 4 năm. Em là người rủ trước á, là em ở 4 năm, còn mấy người kia là 3 năm.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát thị xã La Ri, bà Lụa bị kết luận là người khởi xướng, rủ rê, lôi kéo những người thân, họ hàng, người quen đi vượt biên và trực tiếp đi tìm mua thuyền vượt biển sang Úc. 3 người còn lại là những người theo sau bà Lụa để tổ chức chuyến vượt biên. Cáo trạng cũng cho biết cả 4 người có thái độ thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải và có nhân thân tốt. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát ghi nhận lời khai của các bị cáo cho biết họ đã thu tổng cộng 440 triệu đồng dùng để mua thuyền và thực phẩm phục vụ cho chuyến đi. Từ đó, Viện Kiểm sát đi đến kết luận đây là vụ án tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép do bị can Trần Thị Lụa và các đồng phạm là Huỳnh Thị Kiều, Nguyễn Đình Quý và Nguyễn Minh Quyết đều là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện. Bà Trần Thị Lụa cho biết, nguyên nhân 46 người tìm đường vượt biển vì họ gặp khó khăn trong cuộc sống và họ không phải là những kẻ buôn người để phải chịu những án phạt nặng nề.
Chị ơi, chúng tôi đi là toàn đại gia đình, trong gia đình không mà. Đi là ai có nhiều thì đậu nhiều, ai có ít là đậu tiền ít, là đậu vô để mua một chiếc thuyền với lại lương thực. Ăn đi thôi chứ không có buôn người, chúng tôi không có buôn người mà cũng không có gì lợi nhuận gì hết. Ở đây khổ quá, rồi thấy vậy rồi mới đi làm ở đây khổ lắm, đủ mà nuôi con, rồi sống có đủ, rồi mới đi qua kiếm đây đi làm, rồi có tầm tiền á, nó cuộc sống con cái nó khá hẳn hơn ở Việt Nam.
Theo bà Lụa, trong số 46 người vượt biên, có 30 người lớn, còn lại là trẻ em, nhỏ nhất là 4 tuổi. Bản thân bà Lụa vượt biển với 3 người con là 12, 10 và 4 tuổi. Bà Lụa và 3 người tổ chức vượt biên đã bị công an thẩm vấn nhiều lần sau khi trở về Việt Nam, trái với những lời hứa mà chính quyền Việt Nam đưa ra sau khi tiếp nhận 46 người từ phía Úc.
Thì xuống sân bay là chính phủ, nhờ cái cô nữ công an mà bên đó là nói như vậy nè, chúng tôi đến đây thay mặt cho chính phủ Việt Nam là khoan hồng với mấy anh chị đi về hòa hợp với cộng đồng, không có bắt tù tội gì, chúng tôi đến đây để đưa mấy anh chị về nhà. Mà nó đưa về nhà nó nhốt tới như bây giờ luôn á.
Ngoài ra, bà cho biết những người còn lại trong đoàn dù không bị giam giữ nhưng cũng gặp khó khăn trong cuộc sống.
Dạ, làm ăn thì cũng khó khăn. Nhưng mà ai mà đi con có con lớn đi làm á thì nó nói là nó để cái đi xin việc làm thì nó để cái giấy là vượt biên trái phép. Đi xin việc làm cũng khó khăn, không ai cho làm hết.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, những người này bị bắt giữ từ ngày 18 tháng 8 năm ngoái. Bà Lụa được cho bảo lãnh từ ngày 6 tháng 11 do vấn đề sức khỏe. Bà Huỳnh Thị Kiều được tại ngoại ngay từ đầu. Theo bà Lụa cho biết, vì bà Kiều có 3 con nhỏ, trong khi chồng là ông Nguyễn Đình Quý đang bị tạm giam để điều tra. Hồi tháng 4 năm ngoái, cũng có một chiếc thuyền khác chở 46 người Việt Nam vượt biển đến Úc và bị tàu Úc bắt quay trở lại Việt Nam. ông Đoàn Việt Trung, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, cho biết nguồn tin của ông ở Việt Nam cho biết ít nhất 2 trong số 46 người này đã bị thẩm vấn và bắt giam. Phiên tòa xử những người này dự định diễn ra vào ngày 25 tháng 3 vừa qua đã bị hoãn lại vì không có đủ những người vượt biển trong chuyến đó tham dự. Bà Lụa cho biết phiên tòa lưu động sắp tới cũng yêu cầu tất cả những người tham gia vượt biên cùng bà từ 18 tuổi trở lên phải có mặt để hầu tòa. Chính quyền Úc trong những năm trở lại đây đã áp dụng chính sách đẩy trả lại thuyền của những người vượt biển đến Úc. Những người tìm kiếm quy chế tị nạn đến Úc bằng thuyền nếu không bị trả lại cũng bị giam giữ trong các trại tạm giam, nơi điều kiện sinh sống được cho là rất tồi tệ. Chính sách cứng rắn này của chính phủ Úc đối với những người tìm kiếm quy chế tị nạn đến Úc bằng đường biển đã bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích. Ông Đoàn Việt Trung cho rằng việc chính quyền Úc đem trả lại những người tị nạn về Việt Nam là một điều sai trái.
Chúng tôi nghĩ rằng khi mà chính quyền Úc đưa người về Việt Nam như thế có nghĩa là chính quyền Úc chắc chắn là sẽ đưa một số người vào trong nhà tù. Và cái điều đó với tư cách là một công dân Úc, tôi nghĩ là chính quyền Úc làm điều rất là sai trái.
Theo ước tính của Liên minh Việt BP, một tổ chức chuyên hỗ trợ các thuyền nhân Việt Nam đến Úc, hiện có khoảng vài trăm người Việt trong khắp các trại khắp nước Úc. Theo Bộ Di trú Úc, hồi năm 2013, chính quyền Úc đã bắt hồi hương 82 người Việt. Bà Trần Thị Lụa cho biết hiện bà rất lo lắng cho tương lai sắp tới vì bà còn 3 người con nhỏ không có ai chăm sóc khi bà phải ngồi tù, trong khi trước đó chính quyền Úc và Việt Nam đã hứa sẽ tạo điều kiện cho bà và mọi người hòa hợp cộng đồng và không phải ngồi tù.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Những con sông tràn ngập bèo và rác. Bài tường trình của nhóm phóng viên trong nước.
Miền Tây bị hạn mặn do thiếu nước thượng nguồn, thiếu dự trữ sinh quyển. Tây Nguyên bị khô khốc do mạch nước ngầm ngày càng teo tóp, không đủ nước cung cấp. Rừng bị phá sạch dẫn đến tình trạng khô vỏ trái đất. Miền Bắc bị cạn nguồn sông Hồng, sông Kỳ Cùng, sông Đà, sông Thao, sông Mã. Và miền Trung cũng không thoát khỏi kiếp nạn này với sông Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Hương, sông Danh đang trong tình trạng mực nước xuống thấp nhất, nước biển tràn vào các cửa sông. Nhưng đáng sợ hơn cả là những con sông đang chết dần, chết mòn bởi bàn tay con người, bởi bèo lục bình và rác rến. Ông Thiệp, một cư dân thành phố Quảng Ngãi, hiện đang sống gần sông Trà Khúc, chia sẻ.
Nó bầu từng đống, từng lắm, còn ngậm, từng ngậm á. Giờ nó không có á. Có mấy cái máu mà máu ấy ra ở tới từng mấy chiếc tới hút quá, không có nước mà, nước cái nhồm mà. À, nói chung là nó cũng nhiều anh, có cũng nhiều lắm, màu nó màu nhiều lắm.
Theo anh Thiệp, sông Trà Khúc đoạn qua thành phố Quảng Ngãi đã chính thức chết đi do nạn hút cát nhiều năm nay. Trước đây chừng 10 năm, sông Trà Khúc sâu thăm thẳm, nước trong vắt và độ sâu của đáy dao động từ 3m đến 10m. Nhưng hiện tại sông Trà Khúc đang là bãi cát trắng khi mùa khô về. Bởi nạn khai thác cát thiếu khoa học và các chủ máy hút thi nhau hút cát đáy sông suốt ngày đêm. Quá trình khai thác kéo dài suốt 10 năm làm tổn thương đáy sông, dòng chảy xê dịch. Lớp cát dưới đáy sông bị chấn động và xê dịch mạnh dẫn đến tình trạng cát ở thượng nguồn kéo về. Chỉ sau 3 trận lụt, sông Trà Khúc bị bồi lấp hoàn toàn. Mùa hè đến có thể ra giữa sông để đá bóng, làm bãi đậu xe và thành lập khu giải trí, quán nhậu. Ông Thiệp chua chát nói rằng, hiện tại, người dân thành phố Quảng Ngãi đang có một lợi thế về đất đai. Chẳng bao lâu nữa, quỹ đất của Quảng Ngãi sẽ tăng thêm diện tích bởi con sông lớn bị bồi lấp hoàn toàn, có thể chia nhau mà xây nhà. Trong khi đó, cách đây 5 năm, người dân Quảng Ngãi và các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về cái chết của con sông, nhưng không có ai nghe. Cuối cùng là hậu quả hiện ra trước mắt, sông Trà Khúc chỉ toàn cát chứ không có nước. Và đáng sợ hơn nữa là một khi những con sông cá chết đi, sẽ kéo theo hàng trăm con sông con chết dần chết mòn. Bởi sông cái không đủ nước để đưa về sông con, các sông nhỏ sẽ bị ngưng trệ tù động, bèo mọc lấp kín mặt sông, muỗi mòng và ấu trùng sinh sôi nảy nở. Và đáng sợ hơn là thay vì cùng nhau vớt bèo bảo vệ sông, khai thông dòng chảy, người ta lại thi thoảng tổ chức cho một ông cán bộ cao cấp nào đó ra vớt bèo rồi chụp hình đăng báo, còn người dân thì tha hồ vứt rác xuống lòng sông. Cùng tình trạng này, những nhánh của sông Hương và sông Như Ý ở Huế cũng đang gồng mình, cõng hàng triệu cụm lục bình mọc kín mặt sông, và người dân tha hồ xả rác xuống sông. Hành vi xả rác xuống sông của người dân có vẻ như họ đang cố tình lấp hẳn con sông, bởi chưa bao giờ chiến dịch vết dầu loan của con người đối với các con sông lại tàn bạo như bây giờ. Hầu hết các bờ sông đều bị xây kè, lấn dòng chảy để mở quán nhậu hoặc mở các dịch vụ tươi mát. Như lời của ông Phú, một cư dân sống bên cạnh sông Hương, đoạn đi qua huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.
Sông Hương cũng rửa, mà sông Bồ cũng rửa. Ở phía trên là sông Bồ, mà ở dưới ní là sông Hương. Đoạn Quảng Thanh ní là sông Hương này. Thì phía trên là bèo chắc thành lớn, mà cát thì cũng hụt ở đây ghé. Mấy cái ghé hụt cát là một lần tôi thấy là nó hụt lần cả ghé đây. Mà làm chi bị bát, nó chui hết rồi. Nó lọc tái cho mấy thằng cha càng bồ hết rồi. Đấy, chứ như cái đoạn mà đại vô xóm nhà tôi đây này. Cũng từ nhãn sông Hương đi bác vô đây. Nước nó tu đồng, sông nó veo đây. Rí chắc chắc chẳng mai một vài cái quần nhầu mọc lên đây. Thì mày thằng cha làm bánh ủy bán á. Vô mở cho ai? Chứ dân muốn mà dầm mỡ.
Ông Phú chia sẻ thêm là với đà này, các con sông cái thì người ta thi nhau hút cát. Cứ càng nhiều cơ quan tài nguyên môi trường bao nhiêu thì càng có thêm nhiều chỗ bán cát, bán khoáng sản bấy nhiêu. Dường như các cơ quan tài nguyên môi trường có mặt trong bộ máy nhà nước chỉ để làm một việc duy nhất, đó là thống nhất các bàn phái sa tặc về một mối. Thay vì trước đây, người ta khai thác nhỏ lẻ và manh mún, khi cơ quan tài nguyên môi trường vào cuộc, họ sẽ bắt hết các tàu nhỏ lẻ để dàn mặt những tàu lớn, sau đó tàu lớn sẽ đút lót mua chuộc các quan chức trong cơ quan này. Và kết quả cuối cùng là các tàu lớn trở thành đầu lĩnh, mua chỗ khai thác để bán cho các tàu nhỏ khai thác. Như vậy, hạt cát khi đến nhà người dân để xây dựng sẽ qua 4 lớp chi phí. Lớp đầu tiên là nhà xe chuyên chở cát, lớp thứ hai là các tàu khai thác cát vệ tinh, lớp thứ ba là các đầu sỏ, các chùm khai thác cát và lớp cuối cùng là quan chức quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường của nhà nước. Chính vì có hệ thống và có lớp có làng như trên mà các con sông nhanh chóng già nua, bệnh tật và chết dần chết mòn vì những ống hút khai thác cát, khai thác sạn. Thậm chí người ta đưa cả sáng múc xuống nạo đáy sông. Và khi sông cái cạn nguồn, thì các con sông nhỏ thiếu nguồn chảy bị tù động. Lúc này cũng là cơ hội ra tay của các thành phần có thế lực nhà nước và các quan chức. Họ thi nhau kè sông để mở dịch vụ hoặc cho thuê làm điểm dịch vụ. Sông đầy bèo không ai cứu. Thi thoảng một tay quan chức nhà nước hay một tay có quyền thế nào đó sắn tay vớt sạch bèo cho nằm dồn vào một góc sông gần nhà. Hành vi này tưởng như là cứu con sông, nhưng không phải. Nơi đóng bèo kẹp bờ sông kia sẽ được kè lại và đổ thêm đất lên để làm quán. Dường như mọi con sông ở Việt Nam đều có chung một quy trình chết, gọi là chết đúng quy trình. Một người là cựu chủ nhiệm hợp tác xã không muốn nêu tên chia sẻ.
Nếu mà chuẩn bị cái câu chuyện còn nữa, lấy cả ngày thông tin sẽ qua lại mà chuẩn bị đi qua thử tới nơi đó mà giờ thấy rồi mà ngã thông tin là giống về nông nghiệp thì hàng đầu qua nói như là từ một hợp xã tăng dẫn kiểu là gian trình của nông nghiệp.
Theo vị này, nếu như việc đổi loại hình sản xuất nông nghiệp trồng lúa và trồng các loại cây khác diễn ra cách đây chừng 10 năm thì mọi chuyện đã khác. Nhưng thời đó, ở Tây Nam Bộ thì đắp đập ngăn nước vào đồng để làm ba vụ, ba miền, đua nhau bón phân, bơm thuốc để tăng năng suất, để đạt mục tiêu đàn anh xuất khẩu gạo thế giới. Và có một bi kịch là tổng số tiền thu từ việc xuất gạo chưa bao giờ bù nổi cho tổng số tiền nhập khẩu phân bón. Trong lúc người nông dân cuốn cuồng với mùa vụ thì chỉ cần một năm bù lỗ cho bưu xít Tây Nguyên cũng đủ bày đứt 2 năm xuất khẩu gạo. Đó là chưa nói đến bù lỗ cho ngành điện lực, ngành dầu khí, ngành y tế, ngành giáo dục. Và càng bù lỗ bao nhiêu thì thủy điện càng mọc ra nhiều bấy nhiêu. Mà thủy điện là tác nhân đầu tiên để giết chết các con sông ở Việt Nam. Và một khi các con sông đã chết vì hàng loạt mũi công kích do chủ trương lớn gây ra, thì người ta lại nghĩ đến chuyện thay đổi loại hình sản xuất nông nghiệp, giảm trồng lúa để trồng loại cây khác. Bởi thực tế, đất đai ở Việt Nam hiện tại hoặc là bị khô cằn, vòi hóa bởi thuốc hóa học, hoặc là bị nhiễm mặn, nhiễm phèn bởi các loại giếng bơm và nước biển xâm thực, có muốn trồng lúa nữa cũng không xong. Có vẻ như giải pháp thay đổi loại hình sản xuất nông nghiệp vừa quá muộn màng, lại vừa có tính đối phó với thực tại nhằm che đậy hàng loạt cái lỗi phía trước, và đến một lúc nào đó người ta sẽ bảo rằng đó là lỗi đúng quy trình. Vì này đã kết luận như vậy trước khi chia tay chúng tôi. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình thời sự, cuộc sống quanh ta, chuyện hạn hán và ngập mặn ở Việt Nam. Diễm Thi, Hòa Ái và Chân Như đến với quý vị.
Diễm Thi, Hòa Ái và Chân Như thân mến chào quý khán thính giả với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta. Hạn hán và ngập mặn nghiêm trọng chưa từng có ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang là cái nỗi lo của người nông dân và các cơ quan chức năng. Vì sao mà lại có cái tình trạng này và cái hướng giải quyết như thế nào là chủ đề của chương trình Cuộc Sống Quanh Ta kỳ này cùng với Hòa Ái và Chân Như. Là một người dân gốc miền Tây thì Hòa Ái có bao giờ thấy cái cảnh mà đất nó nứt khô hạn như bây giờ hay chưa?
Dạ, thưa chị Diễm Thi thì thật sự mà nói là trong ký ức thì lúc nào là cũng là là cái dùng sông nước mà thật ra không phải một mình chị Diễm Thi hỏi đâu mà ai bây giờ cũng đậu Hòa Ái cũng cứ hỏi một câu y như vậy. Thì cái miền Tây quê của Hòa Ái đó là nó luôn luôn là nó một cái miền quê rất là thanh bình, tại với những cái ruộng đồng mênh mông rồi xanh ngát lúa rồi lũy tre bờ đê rồi nói chung là cứ nhớ về miền Tây thì nhớ về những cái trận lụt và lụt mà cả tháng trời, cả hai tháng trời luôn. Thì do cái lũ đầu nguồn nó về đó thì chưa bao giờ có cái cảnh rạn nứt như bây giờ. Bây giờ thì cũng nhìn qua hình ảnh mà rất là xót xa.
Tức là hả, chỉ thấy lũ thôi mà lũ dẫu sao có nước vẫn hơn đúng không? Thì theo Chân Như thì tại sao mà bây giờ lại khô hạn nứt nẻ như vậy? Có phải là vì Trung Quốc, người ta nói là vì Trung Quốc lấy hết nước ở thượng nguồn không? Hay là vì miền Tây nhớ Hòa Ái quá?
Chắc có thể
khô hạn vậy.
Không, thưa quý vị, cái chuyện đó chắc phải hỏi cô Hòa Ái miền Tây xem như thế nào chứ Chân Như thì chứ nói vui thôi thưa quý vị, chứ chuyện nguyên nhân đó thì không chỉ là do Trung Quốc đâu, mà trước hết đó là do cái hiện tượng El Nino gây hạn hán rồi mất mưa ít nữa. Và cái biến đổi khí hậu toàn cầu khiến cho cái nhiệt độ trái đất nó tăng cao, khiến cái nước biển nó dâng cao tràn vào các cái con sông và cái đồng ruộng nó gây ngập mặn. Và cái chuyện này thì không mới, nhưng mà do cái tác động của nhiều cái yếu tố cho nên nó tác hại ngày càng và càng nặng.
Dạ, đúng vậy đó anh Chân Như. Cái chuyện thiên tai đó thì mình không có tránh khỏi rồi, nhưng mà chính con người cũng góp cái phần mà gây nên ra cái gọi là thảm họa này nữa. Thứ nhất đó là do các đập thủy điện của Trung Quốc và Lào ở trên cái dòng thượng nguồn đó thì đã ngăn cái dòng chảy, khiến cho là cái dòng chảy tự nhiên của dòng sông hàng ngàn năm nó đã bị thay đổi. Rồi nước từ thượng nguồn về đó không có đủ để mà đẩy nước mặn ra ngoài biển ngược lại. Hậu quả là xâm nhập mặn tiến sâu vào trong nội đồng. Thì ngoài ra các mạch nước ngầm cũng bị khai thác quá nhiều, cho nên khi mà không có mưa đó thì mực nước ngầm nó lại thấp quá, rồi nó không có đủ cung cấp cho các con sông.
Dạ, tức là do con người cũng là nhiều. Còn một điều nữa là người nông dân bây giờ họ trồng lúa nhiều hơn trước đây, thì Diễm Thi không hiểu là trách nhiệm có thuộc về các cơ quan chức năng hay không, khi mà họ không có hướng dẫn cho nông dân trồng cái hoa màu gì hay là nuôi cái loại thủy sản gì cho nó phù hợp với cái tình trạng hiện nay, mà người nông dân thì họ chỉ có biết là trồng lúa và lúa bất chấp thiên nhiên có cho phép hay không?
Vâng, chị Diễm Thi mới nói đến cái trách nhiệm của cơ quan chức năng. Chân Như hoàn toàn đồng ý, vì sau chiến tranh Việt Nam cần phát triển cây lúa bằng mọi giá để mà có đủ cái lương thực. Hơn nữa là cái lượng phù sa nó dồi dào và nước ngọt từ sông Mekong nó dồi dào. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, Việt Nam đã dư thừa lúa gạo để xuất khẩu với khối lượng lớn, trong khi nước ngọt thì khan hiếm. Thì phải thay đổi cái chính sách về kinh tế nông nghiệp, bớt trồng lúa để mà dành nước ngọt cho cái mục đích khác.
Đúng rồi, vừa rồi thì Việt Nam cũng có kêu gọi thế giới hỗ trợ để mà đối phó cái tình trạng hạn hán thế kỷ, rồi kêu gọi Trung Quốc xả nước ở đập thủy điện Cảnh Hồng ở thượng nguồn. Thì không biết tình hình tới đâu rồi hả?
Dạ thưa chị, thì đập thủy điện Cảnh Hồng của Trung Quốc đó đã xả nước rồi, nhưng mà mới với cái đoạn đường là 4.000 km. Và các quốc gia mà dọc đường cũng như là đang bị cái tình trạng khát nước đó, thì nước nó có tới đồng bằng sông Cửu Long thì cũng không có còn bao nhiêu, tại ở trên người ta chặn lại rồi. Thì Lào cũng đã tiến hành xả nước một số đập thủy điện từ ngày 23 tháng 3 vừa qua cho đến cuối tháng 5. Nhưng mà cái dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong mà khi đi qua Campuchia đó sẽ là phần lớn đổ vào trong biển hồ. Mà khi nào biển hồ dư nước đó thì mới chảy ngược ra và mới chảy về đồng dùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Thì nhưng mà cái lưu lượng nó cũng không có đáng kể.
Mà với tình hình này thì không có cái chuyện dư nước để mà nó chảy ra đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà không chịu thua kém Campuchia thì gần đây Thái Lan cũng tiến hành cái dự án là nắn dòng chảy sông Mekong để mà dẫn nước vào các cái hồ chứa ở trong nội địa để mà chống hạn hán. Rồi bên cạnh đó thì Thái Lan cũng đã cử cái trung tâm tạo mưa hoàng gia để mà tác động vào các đám mây để mà có mưa nhân tạo cho cả nước để mà cứu hạn. Nhưng mà đó chỉ là những cái giải pháp tạm thời thôi, chứ còn về lâu về dài thì những cái tác hại môi trường đâu có dễ mà khắc phục.
Dạ vâng, Trần Như không phải là chuyên gia nhưng mà qua báo chí thì Trần Như thấy là cái con sông Mekong nó đang bị phải là băm nát bởi cái thủy điện, và sắp tới còn 11 đập nữa được xây dựng trên cái dòng chính. Các chuyên gia khuyên rằng là nên chuyển từ dòng sông chính sang cái dòng nhánh thì nó tác hại nó đỡ hơn một chút xíu.
Hoái cũng nhớ là vào năm 95 đó thì người ta có thành lập một cái tổ chức gọi là ủy hội sông Mekong. Thì với cái mục đích là điều phối các loại dự án rồi hoạt động trong khu vực cũng như là tư vấn cho các chính phủ trong khu vực. Nhưng mà rồi tổ chức này không có phát huy được vai trò điều phối của họ, bởi vì là các nước trong vùng không có phối hợp với nhau.
Mà ngay cả trong một nước mà miền Bắc với miền Nam cũng không phối hợp với nhau. Và theo những gì đang xảy ra thì tình hình Việt Nam là sẽ ngày càng tồi tệ do là một quốc gia mở hạ nguồn. Nhưng mà theo cái thông báo mới nhất từ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đó, thì các cái tỉnh ven biển thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long mà có khoảng cách với mực nước biển 25 km cho đến 40 km thì sẽ có nước ngọt khi mà thủy triều xuống thấp, và mấy cái cống thuộc hệ thống làm ngọt ở Gò Công thì sẽ được mở để mà có thể bơm nước ngọt vào khi mà mực nước lên vừa và thấp. Thì hy vọng là không tới nỗi nào trong tương lai gần, nhưng mà đó chỉ là chuyện tạm thời thôi.
Thôi thì cứ hy vọng.
Diễm Thi, Hòa Ái và Trân Như chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Khi chúng ta bị muôn trùng vây, đầu đề bài viết của blogger Trấn Khanh với giọng đọc của Nguyên Lam. Bài đã được post lên trang web của Ban Việt Ngữ, song không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Một người bạn kể lại rằng, sự hoang mang người dân đồng bằng sông Cửu Long về nạn khô hạn và ngập mặn ngày càng nhiều. Tại Sóc Trăng, người dân ở đây kể rằng nhiều gia đình đã tìm cách bán đất đai, dĩ nhiên là với giá rẻ rúng, để dời đi tìm một nơi khác để sống sót tai ương ngay tại quê nhà của mình. Không chỉ là người làm ruộng mới khổ sở, những người nuôi cá tại Trà Vinh đang vớt lên hàng loạt những con cá lóc bị ghẻ lở và chảy máu toàn thân do ao hồ bị ngập mặn. Các loại thủy sản nước ngọt đang giãy giụa tuyệt vọng trong sự kinh hoàng bất lực của nông dân. Trên những chuyến đò, trên các chuyến xe liên tỉnh, người ta đang râm ran nói về nơi mình đến, miền lục tỉnh bao la sông nước, nhưng giờ thì đang chết dần. Những vùng đất dồi dào sản vật của miền Nam có thể sẽ chỉ là chuyện kể như trong cổ tích. Rõ là một quốc gia đang bị bao vây, và bao vây một cách êm đềm vì người ta không nghe tiếng kêu cứu hay phản đối đúng mức cho sự sinh tồn của dân tộc mình. Sự kiện ngập mặn hôm nay của đồng bằng sông Cửu Long chỉ là hiện tượng tái diễn của năm 2015, nhưng lần này mức độ khốc liệt ảnh hưởng đến hàng triệu người. Thế nhưng, chính Ủy ban sông Mekong Việt Nam cũng bao vây người dân mình bằng những thông tin hết sức mù mờ và chủ quan về tác hại của đập thủy điện Trung Quốc. Ủy ban này được lập ra bằng tiền thuế của người Việt Nam để phối hợp cùng ba nước khác thuộc dòng hạ lưu sông Mekong là Lào, Thái Lan, Campuchia để đối phó, cảnh báo tình hình có thể ảnh hưởng đến quốc gia. Ủy ban sông Mekong Việt Nam thiếu khả năng, thiếu thông tin hay vô trách nhiệm với đất nước của mình. Không phải hôm nay chuyện ngập mặn, khô hạn mới được biết tới. Từ năm 2011, tức 5 năm trước, thế giới đã liên tục có những thông tin cảnh báo và kêu gọi Việt Nam hãy cẩn trọng về các dự án trên sông Mekong, bao gồm của Lào, Thái Lan, đặc biệt là các dự án trên Thượng Lưu, vùng Vân Nam của Trung Quốc. Lạ lùng nhất, ở vị trí của mình, ủy ban ấy lại rất điềm nhiên, thậm chí còn ra báo cáo, khẳng định vào tháng 10 năm 2015 rằng những tác động từ đập của Trung Quốc là tương đối nhỏ. Từ tháng 11 năm 2011, trên tờ Deutsche Welle đã có một bài bình luận Mekong Dams Threaten Food and Security, nhắc rằng lưu vực sông khổng lồ này, với sự đa dạng sinh học chỉ đứng sau sông Amazon, đang bị đe dọa đáng sợ. Việc làm khô hạn hay hạn chế dòng chảy của sông Mekong có thể làm ảnh hưởng đến lượng đánh bắt hàng năm vào khoảng 15 triệu tấn, giá trị hàng tỷ Mỹ Kim, và làm cằn cỗi đời sống hai bên bờ. Cơ quan WWF của Liên Hiệp Quốc dự kiến đến năm 2025 sẽ có 90 triệu người sống quanh đôi bờ sông này, trong đó 50% là sinh tồn bằng tự nhiên. Việc kiểm soát dòng chảy sẽ là nguyên nhân quan trọng dẫn đến đói nghèo và hỗn loạn. Tháng 11 năm 2015, tức chỉ mới đây, tờ Straits Times cũng kêu gọi sự quan tâm của các nước bằng phân tích cụ thể của cây viết chuyên về Đông Dương, Norman Gorge, rằng tác động của các đập thủy điện đối với Việt Nam hết sức nghiêm trọng. Độ nhiễm mặn sẽ tràn vào đất liền, vùng đồng bằng sông Cửu Long, đe dọa nhiều vùng trồng lúa, và rồi một phần bờ biển dài 600 km phía nam Việt Nam bị mất dần với tốc độ từ 4 đến 12 mét một năm. Rõ ràng là cả thế giới đều biết, đều cùng chung sức tìm hiểu và nhắc nhở, nhưng chỉ có người dân, kẻ chịu nạn sớm và nhọc nhằn nhất thì lại là người biết sau cùng. Họ đã bị bao vây khỏi sự hiểu biết, vì lẽ gì? Những câu chuyện như vậy nhắc chúng ta nhớ lại những ngày Quốc hội Việt Nam được nhìn thấy với những đại biểu ngủ ngon trong nghị trường, những đại biểu khác thì chơi game, và nhiều lần Quốc hội tuyên bố về sớm vì không có gì để bàn. Những người đại diện của nhân dân cũng bao vây hiện tình đất nước của mình với nhân dân bằng sự rảnh rỗi và nhẹ nhàng. Nó cũng nhắc nhở chúng ta nhớ, suy nghĩ và sự minh bạch rộng rãi và cần thiết cho cuộc chiến năm 1979, cho gạc ma năm 1988 hay cho cuộc chiến mất đảo Hoàng Sa năm 1974 là điều quan trọng để người Việt thoát khỏi những vòng vây nhạt nhòa về lịch sử của chính mình. Trong những vòng vây ấy, có những người dân cuống cuồng tự tìm một con đường sống sót, không muốn nghe những lời êm dịu và trấn an vô nghĩa như của Ủy ban sông Mekong Việt Nam. Có những người im lặng và cay đắng vì mình đã tin tưởng hết lòng. Trong những câu chuyện kể về Lý Sơn, người ta nói đã không còn nhìn thấy ông Mai Phụng Lưu, con sói biển vẫn luồn qua các con tàu Trung Quốc ở gần Hoàng Sa. Có lẽ cũng đến lúc ông Lưu muốn lùi lại, giữ cho mình không làm một biểu tượng quá rõ ràng về can đảm và liều lĩnh cho Tổ quốc, trong khi các ông Nghị vẫn gọi những cuộc tấn công vào ngư dân Việt Nam là tàu lạ hoặc mới mẻ và dè dặt hơn được mô tả là tàu Trung Quốc. Không chỉ có những hiểm nguy bên ngoài đang bao vây đất nước, mà ngay cả những ngôn luận mập mờ, sự vô trách nhiệm không bị truy xét. Quan trọng hơn là những kẻ sành sỏi việc thụ hưởng quyền lợi cá nhân nhưng vô trách nhiệm với Tổ quốc và dân tộc, cũng là một loại trùng vây ngày đêm đáng ghê sợ lúc này. Và những kẻ bao vây làm trì trệ sự hiểu biết, nhận thức và tinh thần của người dân Việt Nam, có phải là những người đáng bị xét là đang chống lại chính đất nước mình?
Và sau cùng của chương trình buổi nay, blogger Nguyễn Ngọc Già bị tòa án thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 4 năm tù giam và 3 năm quản chế trong một phiên xử được nói là chớp nhoáng vào chiều ngày 30 tháng 3 vừa qua. Ông ít được biết đến ngoài những người quan tâm đọc những bài viết được công khai trên mạng như cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên. Sau khi phiên xử blogger Nguyễn Ngọc Già diễn ra, cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên có một số nhận định về blogger Nguyễn Ngọc Già và bản án mà tòa tuyên cho ông ta qua cuộc nói chuyện với Gia Minh, Đài Á Châu Tự Do. Trước hết, cựu tù nhân Phạm Thanh Nghiên cho biết.
Theo tôi thì ông là một trong những tác giả đáng đọc nhất hiện nay. Và như cái nhận định của dân làm báo qua cái bản tin mà họ vừa loan ngày hôm qua trong phiên xử đó, thì những bài viết của Nguyễn Ngọc Già có sức công phá mạnh mẽ đối với chế độ, và những cái loạt bài phân tích thời sự chính trị của ông là có cái độ chính xác rất cao và thể hiện cái kiến thức phải nói là rất là rộng của Nguyễn Ngọc Già. và nhiều bài đóng góp của ông đã có những cái giá trị đối với các cái hoạt động tranh đấu cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, và đặc biệt là vấn đề bảo vệ tù nhân lương tâm. Thì qua những cái gì mà Nguyễn Ngọc Già thể hiện trong các bài viết thì tôi thấy rằng ông là một người rất là có cốt cách. Còn đâu là về cái tiểu sử của ông Nguyễn Ngọc Già thì chỉ có sau ngày hôm qua, sau khi phiên xử của ông diễn ra được vài chục phút và sau khi ông đã bị bắt được khoảng 15 tháng rồi, thì trên trang Dân Làm Báo là cái trang mà ông Nguyễn Ngọc Già hay gửi bài đó, thì họ đã đưa một cái bản tin và có những cái chi tiết, những cái thông tin về cá nhân về Nguyễn Ngọc Già thì chúng ta có thể xem. Và tôi có thể nói thêm là Nguyễn Ngọc Già lựa chọn cho mình cái con đường viết bài ẩn danh đó. Khi mà ông bị bắt vào cuối tháng 12 năm 2014 thì công luận mới biết tên thật của ông là Nguyễn Đình Ngọc. Và trong cái bài viết đầu tiên của tôi về ông ấy, thì tôi có viết một cái câu rằng là cho đến nay Nguyễn Ngọc Già là cái trường hợp duy nhất đầu tiên bị bắt bởi cái nghịch lý rằng ông rất nổi tiếng nhưng không ai biết ông là ai. Và giờ sau vài tháng thì ông bị giam cầm và đến bây giờ thì ông mới được đưa ra xử trong các phiên tòa rất là chớp nhoáng, chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, vào chiều ngày 30 tháng 3 năm 2014.
Như cô Phạm Thanh Nghiêm vừa mới nói đó là ông đã chọn cái cách viết ẩn danh và rất ít thông tin về ông. Nhưng mà trong hơn một năm qua ông bị bắt như vậy thì là cái người quan tâm, thì cô Phạm Thanh Nghiêm có những cái ghi nhận gì về ông này ạ?
Dạ vâng, thì cũng có những cái thông tin từ trên trang Dân Làm Báo thì là Nguyễn Ngọc Già tên thật là Nguyễn Đình Ngọc, sinh năm 1966. Và đến năm 96 khi ông 30 tuổi thì ông hoàn tất cái chương trình cao học kinh tế tại Đại học Tổng hợp Sài Gòn. Ông vào làm việc tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và giữ chức phó trưởng phòng kế hoạch dự án. Và do bất đồng quan điểm với chế độ cộng sản, năm 2008 ông từ bỏ công việc tại đài truyền hình sau 12 năm công tác. Ông đã chuyển sang kinh doanh nhà đất tại Sài Gòn. Và đến năm 2009 thì ông bắt đầu sử dụng cái bút danh Nguyễn Ngọc Già để phổ biến những cái bài viết của ông đối với cái tệ tham nhũng, bất công xã hội và lên tiếng bênh vực cho những người đấu tranh dân chủ cũng như là các tù nhân lương tâm, và ông cổ suý cho tự do dân chủ nhân quyền. Và đến năm 2013, ông bắt đầu tham gia cộng tác thường xuyên với trang Dân Làm Báo và các cái trang viết của ông đã thu hút cái sự quan tâm rất là lớn với hàng trăm lời bình luận của độc giả khắp nơi. Và ông bị bắt vào cuối tháng 12 năm 2014, bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế sau 15 tháng bị tạm giam trong cái phiên tòa rất là chớp nhoáng. Thì đó là một số các cái thông tin mà tôi chia sẻ với quý độc giả RFA. Tất nhiên là những thông tin được lấy trên trang Dân Làm Báo.
Cái lần mà blogger Nguyễn Ngọc Già bị bắt đó, thì cũng có hai blogger mà cũng khá nổi tiếng ở Việt Nam, đó là blogger người Lót Gạch Hồng Lê Thọ và blogger Bỏ Lập Quê Choa Nguyễn Quang Lập đó. Nhưng mà hai người kia thì sau đó là được ngưng điều tra. Nhưng còn đối với blogger Nguyễn Ngọc Trà thì bị kêu án 4 năm tù và 3 năm quản chế như vậy. Thì là một cái người mà theo dõi tình hình, cô Phạm Thanh Nghiên có nhận định gì về cái bản án mà mới tuyên ngày 30 tháng 3 cho blogger Nguyễn Ngọc Trà?
Đối với hai blogger Bạo Lập và người Lót Gạch vừa rồi thì cả hai ông đều được đình chỉ điều tra và cũng bị bắt cùng thời điểm với lại ông Nguyễn Ngọc Già. Thì như chúng ta đã biết thì cả ba trường hợp trên thì đầu tiên khi bị bắt là báo chí lại đảng đều lan tin rằng họ bị bắt theo điều 258. Nhưng về sau này thì chúng ta biết là Nguyễn Ngọc Già bị truy tố một cái tội danh nó nặng nề hơn, tức là điều 88 là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và cho đến nay sau 15 tháng thì ông bị đưa ra tòa kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Thì với cái nhận định của tôi thì tôi không có bình luận gì về hai cái trường hợp kể trên. Nhưng mà tôi xin nhận định đôi chút về cái bản án cho của Nguyễn Ngọc Già, thì chúng ta phải khẳng định rằng là ông là một trong những cái điển hình của cái nạn bắt giữ tùy tiện. Và việc bắt giữ và giam cầm rồi kết án ông nó rõ ràng là chỉ ra những cái sai phạm trong cái hệ thống pháp lý cũng như là cái bản chất của cái nhà nước lúc này. Ngay như cái được cho rằng là tội trạng của Nguyễn Ngọc Già thì như chúng ta biết là báo chí lệ đảng cũng đưa tin một cách rất là sai sự thật, bất nhất và ngụy tạo và nói thẳng là đầy ác ý đối với ông. Và về vấn đề pháp lý thì chúng ta cũng thấy được rằng là có rất là nhiều cái sai phạm trong cái vụ án của Nguyễn Ngọc Già. Còn về trường hợp vì sao ông lại không được đình chỉ điều tra hay là tạm ngưng hình án như là hai trường hợp ở trên mà ông bị kết án thì tất nhiên cái điều này thì chỉ có phía nhà nước thì mới biết được thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng một trong những cái nguyên nhân ấy thì tôi cho rằng là Nguyễn Ngọc Già qua những cái bài viết của ông thể hiện cái cốt cách, cái tính công phá đối với chế độ cũng như là đối với những gì mà dù cho là một số thông tin báo chí lệ đảng vừa mới đưa, và đặc biệt là cái bản án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế trong cái hoàn cảnh là Nguyễn Ngọc Già bị bắt không ai biết và bị đưa ra xét xử không ai hay, thì tôi tin chắc rằng là Nguyễn Ngọc Già là một người khá là kiên cường, rất là kiên cường trong tù, và ông hoàn toàn xứng đáng với ông. Cho nên là cái bản án 4 năm tù giam đối với ông, về cá nhân tôi thì tôi không ngạc nhiên.
Thì bản thân cũng là một cựu tù nhân lương tâm, và qua những cái vụ việc trong cả mấy năm nay đó, và đặc biệt là những cái vụ xét xử như là blogger anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, rồi nay là đến blogger Nguyễn Ngọc Già, bản thân cô Phạm Thanh Nghiên có thấy tình hình nó có những cái thay đổi gì không đối với những cái người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, cái phong trào đòi hỏi quyền con người ở Việt Nam ạ?
Từng là một tù nhân lương tâm và rất là quan tâm đến cái hiện tình của đất nước, và đặc biệt là cái động thái của nhà cầm quyền đối với cái giới bất đồng chính kiến ở trong nước, thì chúng ta có thể khẳng định một cái điều rằng là bất cứ cái chính quyền độc tài nào cũng thế thôi, họ luôn luôn muốn duy trì và củng cố cái quyền cai trị của họ, và họ luôn luôn giữ cái chủ trương trấn áp mọi cái tiếng nói đối lập. Và điều này thì nó được thể hiện rất rõ trong mọi cái phát biểu của những người đứng đầu đảng và nhà nước này đó. Chính sách của họ có thay đổi hay không thì tôi nghĩ rằng không phụ thuộc vào mong muốn hay chủ trương của họ, mà phụ thuộc vào cái nỗ lực của những người tranh đấu cho dân chủ, phụ thuộc vào sức ép và xu hướng quốc tế lên nhà cầm quyền cộng sản ở Việt Nam. Và với cái kinh nghiệm của tôi thì tôi cho rằng là sẽ không có những chuyển biến gì được hiểu theo cái nghĩa tốt đẹp hay là cởi mở hơn đối với lại xã hội Việt Nam, hay là nhẹ tay hơn trong cái việc đàn áp đối với giới tranh đấu. Và tôi nghĩ rằng là với một cái dàn dân sự hiện nay là nằm trong Bộ Chính trị hay là Trung ương Đảng thì tôi nghĩ rằng là nên chuẩn bị tinh thần để đối phó với những cái điều rất là khó khăn.
Xin thay mặt quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do cảm ơn cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Sau đây là proxy mới nhất để vượt tường lửa. https://agam-scrapersent.com/rv. Xin đọc lại, lần này các mẫu tự bằng tiếng Anh viết liền nhau. sagamisrepersent.com/rv. Mong quý vị phổ biến với bạn hữu gần xa để mọi người có thể vượt tường lửa vào nghe và đọc RFA. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi, góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn Ban và Thanh Trúc kính chào tạm biệt. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Chờ người anh đứng ngóng, cuối đường lá nhẹ bay. Cuộc tình theo cơn gió, bao nguyện ở cùng nhau. Áo em đã thay màu. Sài Gòn em ở đó, bây giờ những chiều mưa, giọt buồn như nước mắt, ướt đậm bóng ngày xưa. Một thời vui đã mất. Em dáng yêu đôi vai gầy, làn tóc ngát hương say, mắt xanh nay u hoài, cuộc sống không ngày mai, không một bóng tương lai. Trên đường lầy tăm tối, em lệ sầu tê tái, ôi đời mãi đêm. đó phố tàn vắng người qua, giọng nào lên tiếng hát ân tình những bài ca. Sài Gòn còn mưa bão đưa em đi phương nào, Sài Gòn còn hay mất hận sâu chợt dâng cao. Sài Gòn em ở đó có thầm trách người đi vội vàng hay không đến cho lời cuối biệt ly. Sài Gòn em bên ấy tháp phương anh bên này, làm sao ta nói tới nguyện chung rồi em ơi.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.